Tiên Luyện Chi Lộ, chương 726, chỉ dẫn, góc truyện audio.com, mảnh vỡ thế giới thứ tư. Triệu Phụ cười ha hà, nhìn Trương Hằng với vẻ suy tư, khẽ thở dài. Bởi vì lần đại chiến đó cách đây đã rất lâu, mảnh vỡ thế giới thứ tư rốt cuộc rơi vào tay ai ngay cả ta cũng không thể xác định được. Ngay cả ngài cũng không biết sao, Trương Hằng nói với vẻ thất vọng. Triệu Phụ cười nói, tuy lão phu không thể xác định được chủ nhân của mảnh vỡ thế giới thứ tư, nhưng ta có thể suy đoán đại khái ra một vài người. Xin bá phụ chỉ dạy. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên, có thể xác định được một phạm vi hạn chế, so với mò kim đáy bể tốt hơn rất nhiều. Trong ấn tượng của ta có một vài người có khả năng lấy được mảnh vỡ thế giới thứ tư này nhất, bọn họ lần lượt là Phiêu Miểu Tiên Đế của tiên giới, Thái Thượng Yêu Long Hoàng của yêu hoàng giới, và Hắc Tinh Ma Đế của loạn tinh giới. Ba người này là có khả năng lấy được mảnh vỡ thế giới thứ tư nhất. Triệu Phụ nói với vẻ hồi tưởng, Thái Thượng Yêu Long Hoàng cũng có thể lấy được mảnh vỡ thế giới thứ tư sao? Trương Hằng lo lắng, nếu quả thật là như vậy thì đúng là quá khó khăn. Thực tế, Phiêu Miểu Tiên Đế và Hắc Tinh Ma Đế kia cũng là những nhân vật nghịch thiên cực kỳ lợi hại trong 36 giới này. Phiêu Miểu Tiên Đế được xưng là tiên đế thần bí nhất, sinh tồn lâu dài nhất tiên giới, đồng thời cũng là chúa tể của tiên giới. Chúa tể của tiên giới, Trương Hằng hít một hơi thật sâu. Phiêu Miểu Tiên Đế này không ngờ là chúa tể của một giới, hơn phân nửa là cường giả cùng cấp với Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Còn Ma Tinh Hắc Đế kia tu luyện công pháp vô cùng độc đáo, thực lực cùng cực kỳ đáng sợ, là đệ nhị cao thủ trong loạn tinh giới. Đệ nhị cao thủ của loạn tinh giới, Trương Hằng lo lắng, nhớ tới khi Vũ Vô Cực quật khởi trong Tam Tinh Vực đã từng nhắc tới loạn tinh giới. Đệ nhất cao thủ trong loạn tinh giới chính là Vũ Vô Cực. Triệu Phụ cười nói, đúng rồi bá phụ, loạn tinh giới kia là thứ gì? Theo ta được biết dường như nó không phải là một trong bốn không gian có địa vị cao. Trương Hằng nghi hoặc hỏi, bốn không gian có địa vị cao lần lượt là tiên giới, ma giới, Phật giới, yêu hoàng giới. Chẳng lẽ loạn tinh giới là một không gian thấp hơn? Trương Hằng cảm thấy không có quá nhiều khả năng. Ha ha, loạn tinh giới là một thứ cực kỳ đặc biệt, nó không thuộc bốn không gian có địa vị cao. Nhưng nó chính là trung tâm giao hòa giữa tứ đại giới, là điểm mấu chốt của 36 giới này. Ở trong đó tiên, ma, yêu, Phật cùng tồn tại cường giả như mây trên trời, cũng là nơi trao đổi mậu dịch của tứ đại giới. Bạn đang đọc truyện tải, người cai quản loạn tinh giới chính là Vũ Vô Cực, Triệu Phụ tủm tỉm cười nói. Trương Hằng bừng tỉnh ngộ, không ngờ bên trong 36 giới rộng lớn này còn có địa phương kỳ lạ như loạn tinh giới này. Nói tới loạn tinh giới, lão phu không thể không nói với ngươi ba việc. Sắc mặt Triệu Phụ dần dần trở nên ngưng trọng, chẳng lẽ loạn tinh giới này có quan hệ gì tới ta? Trương Hằng đã nắm được một chút manh mối. Trước khi Vũ Vô Cực rời khỏi 36 giới, ngoài ý chí tinh thân để lại cho ngươi, còn tặng cho ngươi một bảo vật quý giá hơn, đó chính là loạn tinh ấn ký. Nó tượng trưng cho chúa tể của một giới, còn có công hiệu thần bí khó lường. Trước khi Vũ Vô Cực đi, không để ấn ký đó lại cho những ma đế tiên đế. Góc truyện audio.com khác trong loạn tinh giới mà chỉ để lại cho ngươi, bởi vậy có thể thấy được hẳn muốn đem ngai vàng chúa tể của loạn tinh giới tặng cho ngươi. Triệu Phụ nhìn Trương Hằng đầy thâm ý, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái gì, ngai vàng chúa tể của một giới? Trương Hằng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được thầm nghĩ. Vũ Vô Cực à Vũ Vô Cực, trước khi đi ngươi để lại cho ta một lễ vật khiến người ta ngạc nhiên vui mừng như vậy. Rốt cuộc là có mưu đồ gì? Thấy Trương Hằng đã bình tĩnh trở lại, Triệu Phụ mới nói, đây là sự thật, ngươi còn có nghi vấn gì không? Nếu như vậy, khi ta phi thăng lên thượng giới, nên chọn loạn tinh giới hay là bốn đại không gian có địa vị sao kia? Trương Hằng hơi nghi vấn nói, hiện giờ nếu ngươi tới loạn tinh giới thì sẽ chỉ tìm tới cái chết. Những tiên đế, ma đế kia đang nhòm ngó ngai vàng của giới này. Hơn nữa, loạn tinh giới không thể trực tiếp phi thăng lên. Nhất định phải thông qua bốn đại không gian có địa vị cao để tiến vào. Triệu Phụ không ngần ngại trả lời. Phù, Trương Hằng thở nhẹ một hơi, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Cái gì mà ngai vàng chúa tể một giới cũng chỉ là một củ khoai lang nóng bỏng tay thôi. Khóe miệng Triệu Phụ hiện lên một nụ cười, nhìn Trương Hằng vài lần, rồi nói. Thực tế, nếu như ngươi sợ phiền phức thì bây giờ còn có một lựa chọn khác. Lựa chọn gì, vĩnh viễn không phi thăng? Triệu Phụ nói rõ từng chữ. Hiện giờ hàng rào quy tắc giữa không gian hai giới thượng hạ đã thay đổi, bản tôn cường giả nghịch thiên ở thượng giới cũng không thể hàng lâm xuống hạ giới. Chỉ cần Trương Hằng cứ ở hạ giới, thì với tu vi công pháp tầng 4 đại viên mãn của hắn, ngoài Triệu Phụ ra, không còn ai có thể gây uy hiếp được cho hắn. Hừ, sắc mặt Trương Hằng ngưng lại, dứt khoát lắc đầu nói. Tuyệt đối ta sẽ không làm con rùa rút đầu. Trương Mỗ quyết phải tới thượng giới chỉ vì một lời hứa. Sự hưng suy tồn vong của 36 có liên quan gì tới ta? Vĩnh viễn không phi thăng, điều này biểu hiện cho việc vĩnh viễn áp chế tu vi ở công pháp tầng 4. Chỉ cần Trương Hằng đột phá lên công pháp tầng 5, nhất định phải phi thăng lên thượng giới, đây là quy tắc tối cao trong thiên địa. Không ai có thể làm trái. Lựa chọn của ngươi đúng là không nằm ngoài dự đoán. Triệu Phụ nhắm hai mắt lại thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đi đi, tiên cảnh nhân gian sau này không chào đón ngươi nữa. Triệu Phụ không ngờ lại nhanh như vậy đã ra lệnh tiễn khách. Trương Hằng vô cùng khó hiểu, vừa mới nói chuyện rất tốt bây giờ lại đuổi mình đi ngay. Tuy nhiên hắn cũng không hỏi nhiều, hướng về phía Triệu Phụ khom người chào, nói. Ân của bá phụ hôm nay, sau này nhất định Trương Hằng sẽ báo đáp. Trong lòng Trương Hằng mơ hồ cảm thấy khâm phục ý chí của Triệu Phụ. Đối phương tuy không có ấn tượng tốt với mình, nhưng kỳ thực đã giải đáp tất cả những nghi vấn của mình, còn tặng mình mảnh vỡ thế giới thứ ba. Quan trọng hơn là, hắn còn mở ra cho Trương Hằng một con đường sáng trong tương lai. Triệu Phụ cười ảm đạm, ngươi hà tất phải hứa hẹn, trong 36 giới này, có rất nhiều cường giả đã nợ ta ân tình, thêm ngươi cũng không nhiều, bớt ngươi cũng không ít. Trương Hằng nao nao, ngày sau đó tỉnh ngộ lại, nghe Triệu Tịch Nguyệt nói lúc trước. Triệu Phụ là y sư nổi danh trong 36 giới. Góc truyện audio.com, danh tiếng vô cùng tốt, thân là y sư cứu chữa thương thế, ngay cả thương thế sinh tử của cường giả nghịch thiên cũng có thể chữa trị. Cường giả từng chịu ân huệ của hắn tất nhiên không ít. Cộng thêm tính cách hiền hòa lương thiện của Triệu Phụ, cường giả nợ hắn nhân tình hiển nhiên rất nhiều. Ngay cả mảnh vỡ thế giới trong tay Triệu Phụ cũng là lễ vật của cường giả nghịch thiên đã báo đáp. Có ân phải trả, có thù phải báo. Bất kể bá phụ nói như thế nào, Trương Mỗ cũng phải thực hiện theo nguyên tắc của mình. Trương Hằng bình tĩnh không nao núng nói sau đó xoay người rời khỏi tòa lâu các này. Triệu Phụ nhìn bóng dáng Trương Hằng rời khỏi thì thào nói nhỏ. Không tồi, cách Trương.